thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17, triển khai thực hiện đề án số 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng chàng sinh viên Thảo Mỹ Phứ năm cuối ngành báo chí trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên luôn cố gắng vươn lên để viết tiếp ước mơ bằng chính tinh thần thép của mình.
Sau một số vụ trộm tài sản trong xe, trộm phụ tùng, thậm chí là ăn cắp ô tô gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cho thấy xe hơi hiện nay đã không còn bất khả xâm phạm với kẻ gian. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17, triển khai thực hiện đề án số 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, kế hoạch số 79 ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng đã triển khai các kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19, đề án số 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tới các đại biểu với tinh thần quyết tâm cao. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố sau nửa nhiệm kỳ có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu xây dựng được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua đầu nhiệm kỳ đến nay đều đạt mục tiêu tiến độ đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng ấn tượng như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,75%, thu ngân sách đạt trên 2.750 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 22.380 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 4.700 người một năm, giảm hộ nghèo được 1,67%, hệ thống chính trị ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, cũng như tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ. Các đại biểu đã tham góp nhiều ý kiến để bổ sung giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu còn đạt thấp sẽ được tập trung quan tâm để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, đề án số 09, kế hoạch số 79 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 18-19, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc bám sát vào các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết số 03 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm trên địa bàn, triển khai thực hiện dự án trùng tu tôn tạo khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh công tác thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng chè, xây dựng thương hiệu độc quyền cho sản phẩm chè đặc sản Tân Cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.
Vụ xuân năm nay, ngoài gieo cấy trên 2.620 ha lúa, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên gieo trồng trên 720 ha cây ngô, rau màu các loại. Trong đó, diện tích ngô là 411 ha, rau màu các loại là 311 ha. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây màu trong vụ xuân, cơ quan chuyên môn của thành phố là Trạm Khuyến Nông, Phòng Kinh tế đã phối hợp với các địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất. Cụ thể, đối với cây ngô, được các giống B265, NK4300, CP333, SB099, các loại rau màu gồm giống cà chua, việt tre 10, việt tre 20. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông các xã phường thường xuyên thăm đồng hướng dẫn bà con nông dân cách làm đất, gieo trồng và phòng trừ sâu bệnh. Do thực hiện đúng khung thời vụ, áp dụng đúng kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên hiện nay diện tích ngô của bà con nông dân đang phát triển tốt. Các loại rau màu ngắn ngày được bà con nông dân gieo trồng thường xuyên và đang dần chuyển hướng sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh, hạn chế các loại thuốc hóa học nhằm đem tới người tiêu dùng các loại nông sản an toàn. Với điều kiện thời tiết bắt đầu nắng nóng như hiện nay, cán bộ chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ sâu bệnh, cũng như đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nước, nguồn dinh dưỡng cho cây màu sinh trưởng và phát triển tốt.
Nhằm khuyến khích hội viên tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, thời gian qua, Hội Nông dân phường Túc Duyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia. Điển hình phải kể đến phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được hội viên nhiệt tình tham gia. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, đã có trên 2.700 lượt hộ đăng ký tham gia phong trào. Qua bình xét, có trên 1.560 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và 5 hộ đạt danh hiệu cấp thành phố. Thông qua phong trào, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng rau an toàn, trồng hoa chất lượng cao, cho thu nhập hàng năm từ trên 30 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, Hội Nông dân phường Túc Duyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới cho hội viên áp dụng sản xuất nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào này. Qua đó giúp hội viên có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập.
Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong tháng 3, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đã phối hợp với các phường xã thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường phố để tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh bày bán hàng hóa, sản xuất gia công hàng hóa, trông giữ xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che, thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông. Tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường như bến Tượng, bến Oánh, gầm cầu vượt Thịnh Đán, khu vực cổng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Cao đẳng Thương mại và Du lịch, khu vực gần đường tàu Đồng Quang, vân vân. Qua kiểm tra, đội đã tổ chức cho gần 640 trường hợp ký cam kết không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông, vỉa hè căng treo ô dù để kinh doanh, nhắc nhở gần 1.800 trường hợp tập kết vật liệu xây dựng, bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo ô dù trên hành lang giao thông, thao dỡ hơn 100 băng rôn, mái bạt, lều quán cháy vẩy, về dắt xe không đúng quy định, làm mất trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cảm phục và tự hào là hai từ mà nhiều bạn học cùng các thầy cô giáo dành cho Thảo Mỹ Phứ, chàng sinh viên năm cuối ngành báo chí, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Sinh ra và lớn lên tại vùng núi cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang, còn nhiều khó khăn. Nhưng chàng sinh viên người dân tộc Mông vẫn luôn cố gắng vươn lên để viết tiếp ước mơ bằng chính tinh thần thép của mình.
Nhà có ba anh em, Phứ là anh trai cả trong gia đình. Cuộc sống thuần nông, quanh năm chỉ biết gắn bó với mảnh vườn, nương rẫy, đất cằn sỏi đá trên cao nguyên làm thu nhập chính. Sự vất vả, khó khăn của hoàn cảnh gia đình đã tôi luyện cho Phứ sự rắn giỏi, cần cù, miệt mài và nghị lực vượt khó vươn lên. Ngoài những ngày học ở trường nội trú, khi về nhà, Phứ vẫn luôn lên nương, lên rẫy, phụ giúp bố trồng ngô, tỉa bắp. Khi nhận được tin đỗ vào đại học, Phứ vừa mừng vừa lo. Mừng vì tự hào, cả xã chỉ có mình em đỗ đại học. Và lo vì với khoản tiền kiếm được hàng tháng, chỉ đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Bản thân Phứ chưa từng nghĩ đến việc mình được đặt chân đến mái trường đại học. Phứ ngậm ngùi chia sẻ.
Nhận được tin đỗ đại học, em cũng vui lắm, nhưng cũng sợ mình không thể tiếp tục được đi học vì hoàn cảnh không cho phép. Ở bạn em thì còn nhiều khó khăn, đất đai thì càng cối. Bố mẹ, các em cùng bà con trong bạn là lan lụng vất vả mới đủ ăn.
Không chịu bỏ dở con đường học vấn, bằng sự quyết tâm của bản thân cùng những lời động viên khích lệ của cha mẹ, Phứ đã hạ sơn về thành phố học đại học. Ngày xa gia đình xuống trường nhập học, Hình ảnh cha cặm cụi cuốc đất, ánh mắt của mẹ và những đứa em trông theo từ trên nương cao cứ mở dần xa dần sau những giọt nước mắt. Vừa biết rằng khi bước vào cánh cửa đại học, lương Ngô sẽ chỉ còn mình cha, những gánh củi trên lưng mẹ sẽ nặng hơn vì không còn ai đỡ. Mỗi lần nghĩ về điều đó, Phứ không cầm được nước mắt. Phứ đã quen sống xa nhà khi 3 năm cấp 3 học nội trú ở huyện. Nhưng lần này là chuyến đi xa nhất, quan trọng nhất đối với cuộc đời của em và cũng là chuyến đi nhiều khó khăn thử thách chàng trai rắn giỏi miền Sơn Cước. Trường cách nhà hơn 350 km, chi phí đi lại mỗi lần đến cả triệu bạc. Gia đình lại không có điều kiện chu cấp thường xuyên, nên một năm Phứ chỉ về thăm nhà được 2-3 lần vào dịp nghỉ hè và Tết. Phứ nói:
cứ muốn dịp về nhà, em không thể mang sách vợ về vì không có thời gian để học. Từ sáng sớm tới tối mịt đều phải lên nương để giúp đỡ bố mẹ. Em cũng là người duy nhất trong thôn lên học cao vì các bạn ở quê em cứ học hết cấp 3 là ở nhà lấy vợ rồi được bố mẹ chia đất đai để làm ăn. Nhiều khi các bạn cũng chọc ghẹo em, nhưng em cũng quyết tâm rồi. Chỉ có con được học tập mới thay đổi được cuộc sống của mình. Không phải nghèo đói như bố mẹ mình nữa.
Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã tự có ý thức kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và học tập. Từ đi phát tờ rơi quảng cáo đến làm phục vụ quán ăn, quán cà phê. Rồi mọi thứ đã thay đổi khi em kết thân được với những người bạn tại đây. Chính sự cởi mở, hòa đồng của mọi người đã giúp Phứ quên đi những khó khăn, xóa bỏ những mặc cảm trước đó. Chàng sinh viên người Mông rụt rè ngày nào bỗng trở nên nhanh nhẹn, giành được nhiều tình yêu mến từ thầy cô và các bạn trong lớp. Sinh viên Nguyễn Trung Đức chia sẻ:
mình rất cảm phục ý chí vươn lên của Phứ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình bạn ấy khó khăn nhưng chưa bao giờ mình thấy Phứ mặc cảm vì số phận cả. Ngược lại mình thấy Phứ rất có tinh thần cầu thị, tốt bụng, dễ gần và sống rất trách nhiệm.
Còn sinh viên Bàn Thị Đoan cho biết:
không chỉ năng nổ trong học tập cũng như trong các phong trào thi đua, Phứ đều nhiệt tình tham gia. Bạn ấy cũng thường giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mình nghĩ là bạn ấy là một tấm gương sáng, một tấm gương tốt, đáng để các bạn khác học tập theo.
Những năm tháng theo học chuyên ngành báo chí tại trường Đại học Khoa học, Phứ đã tích lũy cho mình vốn kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Quãng thời gian 4 năm đại học có lẽ sẽ là quãng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời chàng trai người Mông Hà Giang. Chia sẻ về ước mơ trong tương lai sau khi ra trường, Phứ nói:
hiện tại mong muốn duy nhất của em là trở thành một phóng viên, một nhà báo giỏi, có thu nhập ổn định để bớt gánh nặng cho cha mẹ, trang trải cho gia đình vì còn hai em đang đi học nữa, mang lại những điều thầy cô giảng dạy để truyền lại cho dân bạn, dạy các em nhỏ trí thức, cổ vũ chúng cố gắng học tập vì chỉ có học tập mới làm con người nơi đây thoát nghèo.
Với những phấn đấu và nỗ lực hết mình của Phứ, tin rằng những ước mơ về tương lai của em sẽ trở thành hiện thực.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Mất tài sản do chủ quan. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2018, tại phòng trọ của Vũ Thị Son, sinh năm 1998, và Đoàn Thị Phương, sinh năm 1998, đều là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, thuê trọ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Son và Phương đi học về phát hiện cửa phòng trọ mở, kiểm tra bị mất trộm 2 máy tính sách tay nhãn hiệu Asus và HP. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra truy xét làm rõ.
Người cán bộ công an trả lại 2.000 USD cho người bị mất, đó là Đại úy Lê Mạnh Cường, hiện công tác tại Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Cường cho biết, khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 4, khi đang ăn trưa tại quán cơm ngon tổ 9 phường Trương Vương, thì nhìn thấy có một bọc giấy, trong đó có số tiền là 2.000 USD. Thấy bên ngoài ghi tên Nghiêm Thị Hoa kèm theo số điện thoại, nên tôi liền liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này, song chị Hoa nói không đánh rơi tiền. Tôi liền về báo cáo với thủ trưởng đơn vị. Buổi chiều cùng ngày, chủ nhân của số điện thoại trên gọi điện lại cho tôi và cho biết số tiền đó là do người thân gửi về từ nước ngoài. Vì bận việc nên chồng của chị Hoa đã nhờ người quen lái xe tải đem xuống thành phố Thái Nguyên thì làm rơi. Để đảm bảo việc trả lại số tiền cho đúng người, số tiền 2.000 USD đã được Công an phường Trương Vương chuyển về Công an thành phố để xác minh và trao trả cho người bị mất. Khi được hỏi anh có chút đắn đo nào khi làm việc đó hay không, Đại úy Cường cười hiền lành. Cũng như mình thôi, để có được số tiền đó chắc hẳn họ đã phải làm việc rất vất vả. Bị mất số tiền lớn như thế, ai mà chẳng tiếc, chẳng buồn. Số tiền không phải do mình làm ra thì không nên lấy. Nhận xét về Đại úy Lê Mạnh Cường, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng Công an phường Trương Vương cho biết, đồng chí Cường là một cán bộ gương mẫu, trung thực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, vợ làm nghề tự do và hay đau ốm, con còn nhỏ, nhưng đã không ngần ngại trả lại một số tiền lớn cho người đánh rơi. Hành động cao đẹp đó có lẽ không phải ai cũng làm được. Đồng chí Cường xứng đáng là tấm gương để mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập noi theo.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 30 trường hợp, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, giải quyết 491 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 800 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.547 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 249 ca với 1.108 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 6 vụ 8 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,698 gram heroin, 85,302 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 6 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 97 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 46 xe mô tô, 49 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 2 trường hợp chở hàng quá tải, 10 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 65 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 71 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 141 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 74 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, xe hơi là một tài sản có giá trị. Có lẽ bởi thế mà trước giờ người ta vẫn tin vào độ an toàn cao cùng những tính năng chống trộm của loại phương tiện giao thông này. Thế nhưng sau một số vụ trộm tài sản trong xe, trộm phụ tùng, thậm chí là ăn cắp ô tô gần đây đã cho thấy một điều ngược lại, đó là xe hơi hiện nay đã không còn bất khả xâm phạm với kẻ gian. Bài viết sau của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng đón nghe.
Kinh tế phát triển, nhiều gia đình có điều kiện mua ô tô riêng phục vụ cho nhu cầu đi lại. Mặc dù nắm giữ trong tay một tài sản có giá trị lớn, nhưng nhiều người lại hết sức chủ quan, không những thiếu biện pháp bảo vệ phương tiện mà còn coi nó như một két sắt an toàn, cất giữ trong đó rất nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng. Chính thói quen này cộng với sự mất cảnh giác của chủ phương tiện, vô hình chung đã khơi dậy lòng tham và tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu thừa cơ hành động. Hai vụ việc gần đây xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là một ví dụ điển hình của sự chủ quan đó. Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 2018, chị Nguyễn Thị Hà Phương, công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đỗ ô tô sát bờ rào cơ quan, ngõ 279 thuộc tổ 23 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Khi ra khỏi xe, chị khóa cửa cẩn thận rồi vào cơ quan làm việc. Đến 18 giờ 10 phút chị ra xe thì phát hiện kính sau bên phía cửa lái đã bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện kẻ gian đã lấy đi một chiếc túi xách da màu đen trị giá 1,6 triệu đồng. Bên trong túi có một số tài sản có giá trị khác. Trị giá cửa kính bị vỡ khoảng 3 triệu đồng, tổng tài sản thiệt hại khoảng 16 triệu đồng. Trước đó, chị Nguyễn Thị Hằng ở tổ 15 phường Phan Đình Phùng đi đón con tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên cũng để túi xách trên ghế phụ phía trước rồi khóa cửa xe. Khi ra phát hiện xe đã bị cậy cửa, chiếc túi bị kẻ gian lấy trị giá 8 triệu đồng. Bên trong có điện thoại, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ khác. Theo các điều tra viên có kinh nghiệm, những trường hợp mất trộm đồ trên xe hoặc phụ tùng xe, nguyên nhân chính đều do chủ xe chủ quan. Dừng đỗ ven đường, trên vỉa hè, trong ngõ rộng vào những thời điểm vắng người qua lại, như buổi trưa, tối muộn hoặc đêm khuya mà không hề gửi ai trông coi. Đây là cơ hội cho bọn tội phạm hoạt động. Đặc biệt là các chị em phụ nữ có thói quen để nhiều tiền trang sức ở túi rồi để ở trên xe. Không khó để nhận diện thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nói trên. Bọn chúng thường đi hai người, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, phương tiện đỗ ngoài đường, không có ai trông coi. Một tên sẽ nhanh chóng tiếp cận và thao tác trong khi đồng bọn làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Xong việc, chúng nhảy lên xe máy đã chờ sẵn để tẩu thoát. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một vài phút. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Công an thành phố Thái Nguyên đã khẩn trương cử cán bộ nắm tình hình, thành lập chuyên án đấu tranh, quyết triệt phá ổ nhóm tội phạm nói trên để ổn định lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ một số vụ việc. Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các chủ phương tiện khi ra đường nên hạn chế mang theo tài sản có giá trị. Khi có việc cần gửi xe ô tô ở những nơi an toàn, trên xe nên lắp hệ thống camera. Khi bị mất tài sản, báo ngay cho lực lượng công an gần nhất. Đặc biệt, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin và đề cao cảnh giác trước loại tội phạm đang có nguy cơ bùng phát này. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Với tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 43 lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Sau 15 năm, công tác hiến máu tình nguyện tại nước ta ngày càng phát triển lớn mạnh, luôn là phong trào lớn của toàn xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Tinh thần của ngày 7 tháng 4 đang lan tỏa trong khắp cả nước, tại tất cả các địa phương trong toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh thì 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời mình. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mỗi năm chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Tỉnh Thái Nguyên mỗi năm cần từ 13 đến 15.000 đơn vị máu, cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu trung bình mới chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, người bệnh phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Phát huy đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hãy chia sẻ giọt máu của mình để cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta. Cho máu tự nguyện là một hành động cao cả, nói lên sự văn minh, biểu hiện về lòng nhân ái của một con người, một đất nước, một xã hội. Hãy hiến máu để chia sẻ với những người không may mắn và cho tương lai của mỗi chúng ta. Chương trình Hiến máu tình nguyện vì sự sống của người bệnh sẽ được tổ chức vào sáng 21 tháng 4 năm 2018 tại hội trường tầng 7, tòa nhà 15 tầng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Điều kiện đăng ký tham gia hiến máu, mọi công dân từ đủ 18 đến 60 tuổi đều có thể hiến máu. Đối với nữ, cân nặng từ 42 kg trở lên. Đối với nam, cân nặng từ 45 kg trở lên. Người đăng ký tham gia hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc hiến máu thì người hiến máu cần lưu ý. Ngày hôm trước khi hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, không thức quá khuya. Ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ, trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm. Sau khi hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức trong 2 đến 3 ngày đầu sau hiến máu như chơi thể thao, không sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn. Hiến máu không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Để được biết rõ về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin liên hệ với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 02083 858 841. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai các khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.